Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Quý vị thính giả thân mến, chương trình hôm nay mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài với chủ đề kỷ luật tâm linh với bài 18 Sự thờ phượng vô ích. Thời điểm cuối năm âm lịch và sau Tết thường là cao điểm của mùa cưới. Nhiều người thường nhận được có khi đến 4-5 thiệp mời trong mùa này. Có những thiệp mời từ những người rất thân thiết, nhưng cũng có những thiệp mời mang tính xã giao. Người được mời chỉ có mối quan hệ quen biết với cha hoặc mẹ mà không hề biết cô dâu chú rể bao giờ. Thế nên có người đã lúng túng khi đến nhà hàng dự tiệc mà trong giờ đó nhà hàng có đến 3-4 tiệc cưới cùng một lúc. Không biết tiệc mình được mời ở chỗ nào. Rồi cũng có trường hợp khi vào phòng tiệc được những người tiếp tân sắp xếp chỗ ngồi chung với những khách xa lạ, không hề biết chính người ngồi chung bàn với mình là ai. Trong những trường hợp đó, người được mời đám cưới thường chỉ làm thủ tục cho xong, bỏ bao thư vào thùng mừng cưới, ký tên lưu niệm, ngồi vào bàn dự tiệc cho đến cuối giờ ra về, mà gần như không có một suy nghĩ gì về việc chúc phúc cho gia đình mới, cô dâu chú rể. Nhìn vẻ bề ngoài thấy ai cũng ăn bận đẹp đẽ, tươi cười chúc mừng. Thế nhưng tận sâu thẳm trong lòng thì không ít người đến rồi về như một thủ tục, coi như tôi đã làm xong nghĩa vụ phải làm. Trong lĩnh vực thuộc linh, có khi nào mối liên hệ trong sự thờ phượng của chúng ta với Đức Chúa Trời cũng tương tự như vậy không? Chúng ta biết cơ đốc nhân phải học hỏi sự tin kính, phải thêm lên lòng tin kính mỗi ngày để đời sống tâm linh được tăng trưởng như điều Chúa muốn. Và thờ phượng Đức Chúa Trời là một trong những cách để tăng trưởng tâm linh. Tuy nhiên, trong lịch sử dân Chúa ngày trước cũng như hội thánh Chúa ngày nay, không ít người tuy có thờ phượng Chúa nhưng họ không biết rằng sự thờ phượng của họ là hoàn toàn vô ích trước mặt Đức Chúa Trời. Hôm nay chúng ta cùng ôn lại vài bài học lịch sử của dân Israel ngày trước để tránh vết xe đổ của người xưa trong sự thờ phượng. Thứ nhất, bài học lịch sử thờ phượng vô ích thời Cựu Ước. Tiên tri Ê-sai ngày trước đã được Chúa sai đi nói tiên tri về nước Giu-đa ở phía nam và thành Giê-ru-sa-lem về tội lỗi của họ như sau: Hỡi các tầng trời hãy nghe, hỡi đất hãy lắng tai, vì Đức Giê-hô-va phán rằng: Ta đã nuôi nấng con cái cho chúng nó lớn khôn, nhưng chúng nó phản loạn cùng ta. Bò con biết chủ mình, lừa còn biết máng cỏ của chủ, nhưng Israel thì không biết, dân ta chẳng hiểu gì. Khốn cho quốc gia tội lỗi, dân tộc phạm tội nặng nề, dòng dõi làm ác, con cái đồi bại kia. Chúng đã lìa bỏ Đức Giê-hô-va, khinh bỉ đấng thánh của Israel, trở nên xa lạ và quay lưng đi. Theo Ê-sai chương 1 câu 2 đến câu 4, bản truyền thống Hiệu Đính. Dân Chúa đang sống trong thời điểm bị quân Assyri hùng mạnh, hăm he tấn công. Họ vô cùng lo sợ cho mạng sống của họ và gia đình họ, nên siêng năng đến đền thờ thờ phượng Chúa, dâng của lễ rời rộng cho Ngài. Tuy nhiên, họ chẳng hề quan tâm làm lành, không làm điều công bình, chẳng cần biết đến sự đói khổ của những kẻ mồ côi và người quá bụa. Họ đến thờ phượng Chúa chỉ với mục đích tìm kiếm phước hạnh cho mình mà thôi, và họ ngỡ rằng đó là thờ phượng thật. Chính vì tội lỗi của dân Chúa nặng nề như vậy, nên khi nhóm họp thờ phượng dâng hiến lễ vật lên cho Chúa, tổ chức long trọng các ngày lễ kỷ niệm trọng đại trong năm, vân vân, họ không ngờ rằng Đức Giê-hô-va chẳng hề đoái xem. Ngài phán với họ thật phũ phàng: muôn vàng của lễ các ngươi nào có can hệ gì đến ta? Ta đã chán chê của lễ thiêu bằng chiên đực và mỡ của bò con mập. Ta chẳng đẹp lòng về huyết của bò đực, chiên con và dê đực đâu. Khi các ngươi đến chầu trước mặt ta, ai khiến các ngươi giày đạp hành lang ta? Thôi, đần dân của lễ chay vô ích cho ta nữa. Ta gớm ghét mùi hương, ngày trăng mới, ngày sa bát, cùng sự rao nhóm hội. Ta chẳng khứng, chịu tội ác hội hiệp nơi lễ trọng thể. Trong Ê-sai chương 1 câu 11 đến câu 13. Trong thời tiên tri A-mốt cũng vậy, Chúa phán với những người dân Israel ở phía Bắc đang thờ phượng Chúa, ca hát tôn vinh Ngài rằng: Ta ghét, ta khinh dễ những kỳ lễ của các ngươi, ta không đẹp lòng về những hội trọng thể của các ngươi đâu. Dầu các ngươi dâng những của lễ thiêu và của lễ chay cho ta sẽ không nhận lấy. Ta chẳng đoái xem những con thú mập về của lễ thụ ân các ngươi. Hãy làm cho tiếng của bài hát các ngươi xa khỏi ta. Ta không khứng nghe tiếng đàn cầm của các ngươi. Thà hãy làm cho sự chánh trực chảy xuống như nước và sự công bình như sông lớn cuồn cuộn. Trong A-mốt chương 5 câu 21 đến câu 24. Có thể nói, toàn dân Do Thái từ Bắc chí Nam đều đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng trong sự thờ phượng Chúa. Họ chỉ thờ phượng và dâng của lễ cho Chúa theo lễ nghi hình thức, rồi khi ra khỏi đền thờ, đời sống họ chẳng khác gì dân ngoại. Sự thờ phượng của họ như thế thật là vô ích trước mặt Đức Chúa Trời. Dân Chúa cần phải ăn năn tội lỗi của mình, từ bỏ con đường gian ác để trở lại nếp sống công bình, chánh trực như điều Chúa dạy. Chỉ khi ấy, sự thờ phượng, các của lễ cũng như những lời tôn vinh họ dâng lên mới được Ngài vui nhậm. Nếu thờ phượng Chúa mà chỉ lo lắng cho cuộc sống của mình, tương lai của mình, nhưng bỏ qua những gì Chúa dạy phải làm, thì đó chỉ là sự thờ phượng vô ích mà thôi. Chúa sẽ không nghe và cũng không chấp nhận sự thờ phượng như vậy. Thứ hai, bài học lịch sử thờ phượng vô ích thời Tân Ước. Trong thời Tân Ước, dân Chúa thờ phượng Đức Chúa Trời dưới sự hướng dẫn về luật pháp Chúa của các thầy thông giáo và người Pha-ri-si. Từ 10 điều răn Đức Chúa Trời phán truyền, nhóm người này đã suy luận ra thêm rất nhiều điều luật phải làm, đó là luật truyền khẩu hay luật truyền thống. Sứ đồ Ma-thi-ơ đã ký thuật lại câu chuyện có những người Pha-ri-si và các thầy thông giáo từ Giê-ru-sa-lem tìm đến gặp Chúa Giê-xu để bắt bẻ Chúa. Tại sao Ngài không dạy điều răn luật pháp cho các môn đồ của Ngài, nên họ đã không rửa tay trước khi ăn theo quy định của luật truyền thống. Chúa Giê-xu đã vạch cho họ thấy sự giả hình của những giới chức lãnh đạo giáo hội thời bấy giờ khi họ vâng giữ luật truyền thống của họ rất nghiêm ngặt mà lại thản nhiên vi phạm điều răn về hiếu kính cha mẹ do Đức Chúa Trời dạy. Rồi Chúa phán với những người Pha-ri-si và thầy thông giáo rằng: Hỡi kẻ giả hình, Ê-sai đã nói tiên tri về các ngươi phải lắm, mà rằng dân này lấy môi miệng thờ kính ta, nhưng lòng chúng nó xa ta lắm. Sự chúng nó thờ lạy ta là vô ích, vì chúng nó dạy theo những điều răn mà chỉ bởi người ta đặt ra. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 15 câu 7 đến câu 9. Tại sao Chúa nói họ là người giả hình? Vì họ đang sống hai mặt. Họ vẫn thờ phượng Đức Chúa Trời, nhưng chỉ thờ phượng bằng đầu môi chót lưỡi, chứ không thờ phượng bằng tấm lòng. Miệng họ đọc luật pháp, lưỡi họ hát tôn vinh, nhưng lòng họ không thật sự hướng về Chúa. Lòng họ xa cách Chúa vời vợi. Chúa Giê-xu phán rằng họ vẫn thờ kính và vẫn thờ lạy Đức Chúa Trời. Nói chung là về hình thức họ vẫn thờ phượng Chúa, nhưng thật ra họ chỉ tưởng rằng họ đang thờ phượng, thờ kính, thờ lạy Đức Chúa Trời. Những người chung quanh cũng lầm tưởng họ có lòng tin kính rất tốt, nhưng với cái nhìn của Chúa thì sự thờ phượng như vậy chỉ là vô ích mà thôi. Thứ ba, hãy coi chừng vì nhiều khi chúng ta cũng thờ phượng vô ích. Ngày trước dân Chúa đã có những lúc thờ phượng Chúa thật vô ích, Chúa gọi những người như vậy là kẻ giả hình. Thế nhưng chúng ta cũng cần nhìn lại sự thờ phượng Chúa của chính mình như thế nào. Có khi nào chúng ta vào nhà thờ mỗi sáng Chúa Nhật cũng làm theo thói quen như một cái máy, môi miệng hát thánh ca nhưng lòng không hề nghĩ gì đến việc tôn vinh Chúa. Tay mở kinh thánh, có thể mắt nhìn, miệng đọc nhưng lòng không nghe tiếng phán của Đức Chúa Trời qua lời Ngài. Chúng ta có thể dâng tiền vào hộp, nhưng không hề dâng lời tạ ơn vì được Chúa cho chúng ta giữ phần trong công việc nhà Ngài. Ngồi nghiêm trang nghe giảng đến hết giờ, nhưng không có lời nào của Chúa đụng đến tấm lòng. Mắt nhìn lên thập tự giá mà không hề thấy Chúa, đấng chúng ta thờ phượng nhưng lại chỉ thấy người này người khác chung quanh. Thậm chí có khi ngồi đó mà lại thấy công việc của mình tận đâu đâu. Hết giờ chào hỏi nhau với vài người, nhưng không cảm nhận được mối thông công vô cùng kỳ diệu của các chi thể trong một thân mà Chúa là đầu. Rồi ra về, tuần sau trở lại nhà thờ như một nếp sinh hoạt quen thuộc, đến hẹn lại lên. Thờ phượng Đức Chúa Trời như vậy năm này qua tháng nọ, nhưng chúng ta vẫn nghĩ mình đã làm tròn bổn phận mà không hề cắn rứt lương tâm và cũng không ý thức sự vô cảm của mình đối với Đức Chúa Trời. Khi ma quỷ cám dỗ Chúa Giê-xu, chúng đem Ngài lên trên núi cao, chỉ cho Ngài các nước trên thế gian và sự vinh hoa, huy hoàng của chúng, rồi đề nghị Chúa thờ lại nó, thì nó sẽ cho Ngài hết thảy mọi sự trong đó. Nhưng Chúa Giê-xu đã nghiêm khắc dùng mạng lệnh trong phục truyền luật lệ ký để phán qua quỷ rằng: Hỡi quỷ Sa-tăng, ngươi hãy lui ra, vì có lời chép rằng ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi. Theo phúc âm Ma-thi-ơ chương 4 câu 10. Cụm từ phải thờ phượng và chỉ hầu việc cho thấy đây là mạng lệnh của Chúa phán truyền với tạo vật của Ngài. Và đối tượng thờ phượng cũng như phụng sự duy nhất chính là Đức Chúa Trời và chỉ một mình Ngài mà thôi. Mọi người phải thờ phượng đấng tạo dựng nên mình và phải thờ phượng cách phải lẽ, đẹp lòng Chúa. Đừng ai nghĩ rằng chúng ta chỉ cần có mặt trong nhà thờ là coi như đã thờ phượng đúng. Chỉ cần ca hát là Chúa nghe. Chỉ cần dâng hiến là Chúa nhậm. Hoàn toàn không phải vậy. Nếu sự thờ phượng không đẹp lòng Chúa, thì tất cả thì giờ, công sức, tiền bạc chúng ta để thờ phượng Chúa cũng chỉ là vô ích mà thôi. Trong những bài học tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau học về sự thờ phượng đẹp lòng Chúa. Kính mời quý thính giả nhớ đón nghe. Thank you.